Quỳnh Như một lần nữa cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ thì kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kiến thức ngày nay cũng như chương trình về kỹ thuật với anh Uy, là nhân viên cũng như người chuyên viên kỹ thuật lâu năm của tiệm Fast Lock On, được tọa lạc tại trong khu chợ Trường Nguyên của Garland, với số điện thoại của tiệm là 469-931-2516, 469-931-2516. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến Uy ạ.
Quỳnh chào Quỳnh Như, kính chào quý thính giả.
Dạ anh Uy khỏe không anh?
Dạ khỏe, dạ, Quỳnh Như sao?
Dạ Quỳnh Như cũng hơi ok thôi. Rồi ngày hôm nay thì Quỳnh Như biết là anh Uy có rất nhiều cái đề tài về những cái kỹ thuật mới cho cái phần mềm gọi là iOS của Apple hay dùng đó, phần mềm 10 đúng không anh?
Dạ đúng rồi Quỳnh Như, thì cùng với lại cái Apple roll out cái iPhone 7, cái dòng iPhone 7 thì họ upgrade, nâng cấp cái hệ điều hành lên iOS 10. Thì lần nói chuyện trước đó, mình nói chuyện thì Di Khang có đề cập tới là iOS 10 có gì mới, có nghĩa là hệ điều hành trên cái iPhone 7 có gì mới. Thì Quy nghĩ đó là một cái đề tài thú vị, tại vì sao mình cũng cần phải cập nhật để mình có thể hiểu được mình có những cái tính năng gì mình có thể xài được trên cái iPhone của mình. Quỳnh Như xài có upgrade lên cho 10 chưa?
Dạ chưa. nhưng mà Quỳnh Như không rõ, tại vì có nhiều người nói là cái iPhone 7 và iPhone 10, như hôm bữa anh Uy có nói chuyện đó, thì nó chỉ khác là nó không có bị vô nước thôi. Và cái ai nó có cái phần mềm, nó có cái software là iOS 10 nó khác. Còn những cái chức năng, cái feature khác thì nó cũng tương tự, đúng không anh?
Dạ, phần lớn là đây là một cái bước cải tiến. Khi mà nói đến cải tiến thì dĩ nhiên họ không muốn làm một cái chuyện là đổi từ giống như là Windows 3.1 lên trên Windows 7, hoặc là từ Windows 7 lên Windows 8, làm cho người sử dụng rất là khó chịu. Tại vì khi mà ai đã xài một cái phần mềm hoặc là một cái hệ điều hành quen đó, thì thường ta muốn giữ lại hoài những cái tính năng cũ, cũng như cái giao diện, chỉ đổi một số chút xíu siêu siêu thôi, nâng cấp từ phía bên trong thôi. Giống như Apple, đó là một cái công ty rất là lý tưởng cho cái việc phát triển cả về bên hardware và software. Tại vì họ làm gì họ cũng làm từ bên trong họ làm ra. Mình sẽ đề cập thứ nhất đến cái giao diện ở cái Windows 10. Thì cái iOS 10. iOS 10, cái home screen của họ đó, bây giờ họ cho những cái widget, có nghĩa là cho những cái module app nhỏ, chẳng hạn như là ai thích đọc news thì bỏ thấy những cái news update mỗi lần mình vô cái home screen. Ai thích về stock thì có thể bỏ vô stock để coi stock lên xuống thế nào, hồi hộp chung với lại cái thị trường chung. Rồi ai muốn coi những cái message pop up lên, thì nói chung họ cái home screen của họ bây giờ họ đổi một tí xíu, họ làm cho cái thông tin nó tràn ngập trên cái màn hình chính của mình, làm cho cái phone nó trở nên hữu dụng hơn, giống như một cái computer, giống nhiều hơn một cái computer. Nếu mà Quỳnh Như đã upgrade lên Windows 10, iOS 10, sao có lộn hoài không biết nữa.
Thôi giờ mình chẳng hồn đổi cho tài sang computer, không nói cái phone.
Thì có lẽ là Quy nghĩ mọi người sẽ thấy rất là happy với lại cái iOS 10 nói chung về mặt tốt của nó đâu Quỳnh Như.
Dạ như vậy cái iOS, xin lỗi, cái phone 6 với cái phone 7, phone 6 là iOS mấy anh Quy hả?
Phone 6 là iOS, bắt đầu iOS 9.9.3. Và bây giờ thì một bộ tất cả những cái phần nào mình sẽ coi những cái feature nào, những cái phone nào được ứng dụng trong cái iOS. Thì phần lớn tất cả các cái phone từ iPhone 5 trở lên, 5S, 5C, 6, 6S, 6 Plus vân vân, thì tất cả những cái đó mình có thể đều được upgrade lên trên kia, mình được cài đặt miễn phí cái hệ điều hành 10. Người ta nói khi mà cài hệ điều hành 10 từ Apple iOS thì nó làm cho máy của mình nhanh hơn, mặc dù nó chiếm một cái dung lượng nhớ, dung lượng lưu trữ lớn hơn, khoảng chừng 4GB, nhưng mà Quy nghĩ it's worth it, đáng cái chỗ đó. Đó là cái thứ nhất cần lưu ý. Còn cái thứ nhì, trên iPad thì bắt đầu từ iPad mini 2, iPad Air trở lên, thì tất cả những cái bản đó đều có thể được upgrade, đều có thể được nâng cấp lên trên cái bản số 10.
Dạ. Nhưng mà cái bản số 10 này, ngoài cái việc mà iMessage có thể có những cái gì làm cho nó vui hơn so với cái iOS 9, thì nó còn có Siri.
Chắc chắn. Đúng rồi, nó có một loạt những cái interface của nó đổi nhiều lắm. Như thứ nhất là iMessage, họ cung cấp một cái luồng thông tin rất lớn, bao gồm message, text, photo, hình ảnh, toàn bộ những cái thứ đó nó quyện như nhau, nó cho phép một cái thông tin, một cái text của mình đó, nó trở lên multicolor. Có nghĩa là mình có thể mình diễn đạt được cái trạng thái của mình, diễn đạt được cái feeling của mình một cách hoàn thiện hơn, giống như nay buồn quá có cái hình buồn thiệt bự gì đó, hoặc là happy birthday thì nguyên cái màn hình của cái text đó nó có những cái bong bóng bay vân vân. Thì những cái cách để mình có thể mình thể hiện cái cá tính của mình cho người khác biết được là mình đang ở cái trạng thái nào mà bấy lâu nay nhiều người mong đợi, thì bây giờ nhá, mình như có thể làm cái đó với lại ông xã hoặc là những đứa con. Nếu mà giận lên thì cho một cái hình câu mày lên để nó biết.
Trời ơi, phải giấu đi cho anh giận kiểu này. Cho biết hết thì đâu còn hiệu lực nữa.
Giận vừa vừa, giận vừa vừa.
Cái photo library của nó cũng có nhiều cái feature, nhiều cái upgrade hơn đúng không anh?
Dạ chính xác, bây giờ đó photo library app của họ đó thì họ bắt đầu cái thực hiện memory. Có nghĩa là bây giờ đó mình chỉ cần mình search cái tên, chẳng hạn mình đánh cái tên John Doe lên trên đó thì tự nhiên tất cả những cái hình nào đó mà có cái tên đó nó sẽ hiện lên. Hoặc là lấy ví dụ cái feature là mình không nhớ được là mình đi Florida ở Key West lúc nào, đánh vô chữ Key West, we lấy ví dụ gì ha, thì tất cả những cái hình gì liên quan đến Key West nó sẽ hiện lên trên đó. Thì đó là một trong những cái tính năng mà làm nguyên nghĩa cái cách tìm kiếm đó, nó giúp cho cái việc mình tạo cái photo app của mình nó trở nên hữu hiệu hơn. Tại vì khi đó mình cũng cần phải lo lắng là trời ơi, 1000 cái hình gì làm sao mình tìm được, cứ lật là lấy cái tay quẩy nên nó cực kỳ kinh khủng, giống như một cái cực hình. Thì thay vào cái chuyện đó đó, bây giờ họ lại cho mình cái cách để mình có thể tìm kiếm thông tin một cách rất là hữu hiệu như là.
Dạ, như vậy nó cũng nhanh và mình đỡ nhức đầu, mình cứ tìm từ đầu đến đuôi, mà từ chẳng hạn từ mấy đời mình lưu lại cái hình đó, từ ngày nào mình không nhớ thì là cũng hơi khó. Dạ, và quý khán giả đang theo dõi chương trình Kiến thức ngày nay cũng như về kỹ thuật với anh Uy. Anh Uy ở tiệm Phá Sóng On có thể giúp quý thính giả những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị về liên quan đến vấn đề máy tính hay là phone, hoặc những vấn đề kỹ thuật chẳng hạn như những hệ thống camera trong nhà, TV và những cái vấn đề liên quan kỹ thuật, hầu như là với cái khả năng Uy nên Uy giúp được thì Uy có thể trả lời quý thính giả. Quý thính giả có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ trả lời anh Uy, hình như nó còn cái gì 3D nữa phải không anh Uy?
Yeah, 3D Touch. Bây giờ hồi đó mình hay lúc và iPhone 6 ra mình đã nghe được tính năng này đúng không?
Yeah.
3D Touch có nghĩa là bây giờ nó tương tác cái màn hình. Tương tác màn hình có nghĩa là khi mà ngón tay của mình đó, mình chạm vào trong màn hình, nó tạo ra một cái áp suất, một cái lực trên cái màn hình đó. Thì bây giờ đó Apple mới nghĩ ra cái chuyện là tùy theo cái áp lực của mình đặt xuống trên bàn tay mạnh hay nhẹ thì như vậy nó có những cái tính năng khác nhau mà có thể người sử dụng và có thể hưởng được. Quy lấy ví dụ chẳng hạn như mình coi trong một loạt các cái hình ảnh đó, thì mình có thể mình bấm nhẹ vô trong cái một cái ảnh mà mình thích thì tự nhiên có một cái giống như một cái pop lên, một cái pop up, một cái peak nó hiện lên. Cái peak này giống như là nó cho mình biết coi là cái đó nó khoảng chừng xíu thôi, nó pop lên chút xíu thôi để mình biết cái này là có những cái gì, hình này nó gợi cho mình có những cái nhớ gì về cái thông tin đó, hoặc là mình có thích hay không. Nếu mà thích thì mình bấm mạnh lên cái nữa thì nó sẽ pop lên, nó gọi là peak and pop, nó pop lên trên cái màn hình full screen, có nghĩa là nguyên cái màn hình đó để mình đọc cái thông tin đó. Còn không thì mình cứ vuốt lên thôi, cái động thì chắc ai cũng quen rồi. Thì khi mình vuốt lên giống gì đó thì cái thông tin đó đi nó biến mất đi để mình có thể mình tiếp tục mình đi theo những cái thông tin khác kế tiếp. Thì đó là một trong những cái khái niệm rất là mới, tại vì cái khái niệm này đó, 3D Touch đó, giống như cái màn hình trên iPhone 7 bây giờ đó, cái đó không có click nữa, mà nó cảm ứng. Thì khi mà nó bằng cảm ứng như vậy thì theo cái độ nóng của mình mạnh hay nhẹ, cái pressure mà tạo ra trên đó đó, nó sẽ cho biết được là mình muốn nhấn cái nút home button chứ không còn nghe cái click một cái nữa mới biết là mình nhấn hay không. Mình nhìn thấy đó là sao?
Wow, cũng hấp dẫn. Vậy có nghĩa là vậy có nghĩa là iPhone 7 này nó có nhiều cái feature hơn, chắc là mọi người cũng nghe anh Uy nói xong chắc cũng có cảm thấy hơi tò mò, có thể thử đổi hoặc đi ra các tiệm mình thử, mình xài thử, có thể nó hữu dụng cho mình hơn. Rồi nó có cái chức năng là cái photo của mình nó live phải không anh?
Yeah, thì cái live photo của mình đó là bây giờ đó, giống như nãy mình mới trình bày đó, khi mà mình gửi một cái hình á, nhiều khi mình muốn edit nhanh thôi, chẳng hạn như mình muốn tạo ra một cái cục file bo, hoặc là mình muốn tạo ra cái hình là bye bye, hoặc là mình muốn tạo ra cái hình lớp hoa hồng gì đó, mình có thể vẽ nhanh ra. Thì bây giờ mình có thể tương tác trực tiếp với lại những ảnh mình gửi cho cái người nhận bằng cách là mình vẽ một cái hình trái tim hoặc là một bó hoa hồng kèm theo những cái hình đó để diễn đạt được cái nội dung tâm tư của mình muốn làm ở trên cái hình
mình
đó.
Mình tự vẽ đúng không?
Dạ, chịu thôi đúng không? Vẽ trái tim mà ra giống như cục gạch thì cũng hết biết đúng không?
Nhưng mà
họ cho mình một cái cách để mình có thể mình làm được cái điều mà mình muốn với cái ngón tay của mình. Thì đó là một cái suy nghĩ với cái library giống vậy đó, thì rất rất nhiều app hữu dụng, rất nhiều chương trình hữu dụng sắp tới đây sẽ xuất hiện. Hy vọng mà mình có một số người Việt Nam phát triển được những cái ứng dụng đó để trở thành triệu phú Quỳnh
Nhật. Wow, cho nó cho anh Uy trước rồi, nó biết nhiều trước rồi, cho anh Uy sẽ là triệu phú trước. Nhưng mà cho mình như hỏi cái ngón tay nè, anh nói ngón tay mình tùy theo cái pressure của mình nhấn ra cái màn hình đó. Thì là như vậy thì mình như là nhiều khi information mình biến mất, mình đẩy là nó so sensitive đúng không anh, nó so nhạy cảm đó. Thì là
not really, không thiết đâu Quỳnh Nhật. Tại vì Quỳnh lấy ví dụ nè ha. Nó có chẳng hạn như mình nhấn Apple rất hay ở chỗ họ biết mình nhấn accidentally, có nghĩa là mình nhấn tình cờ thôi, mình giống như mình vô tình nhấn còn mình nhấn mà có chú ý, có nghĩa là mình nhấn khoảng chừng 1 second chẳng hạn như là cái, thì đó là nó biết là cái đó là một cái serious touch chứ không phải là accidental touch nữa. Thì tùy theo cái chuyện đó đó. Nhưng mà mình có thể mình cover back bằng cách là mình chỉ nhảy qua nhảy lại trên cái màn hình đó thôi. Khi mình nhấn giống gì đó, họ chỉ cho mình cái thông tin chút xíu thôi, khoảng chừng một phần năm của cái màn hình, nó pop lên một cái gì đó, nó thiết ra cho mình biết là cái thông tin đó thôi. Mình không muốn là mình chuyển đi liền, mình như không có mất đi cái thông tin chính của màn hình.
Wow, như vậy rất là hay. Bây giờ thì Quỳnh Như có một vị khán giả đang gọi vào chương trình. Quỳnh Như xin chào ạ.
Hello, chào Quỳnh Như, chào Huy.
Dạ, chào Quỳnh Như, biết quý danh hả?
Tôi tên Hùng ở Gà Lạnh.
Dạ chào anh Hùng, xin mời anh Hùng.
Tôi có câu hỏi với anh Huy á, là tôi có một cái laptop AMD, con chip là AMD. Hồi đó tôi xài á, thì thời gian sau này á, cũng mới đây khoảng cái laptop đó khoảng 2 năm thôi. Tôi xài được thời gian á, thì bây giờ á, mình bấm cái power lên á, nó không có khi nó sẽ boot vô Windows. Nó xài Windows 7, có khi nó boot vô Windows, có khi nó lên cái đèn power nhưng mà nó không vô, cái màn hình nó đen thui lùi, nó không vô gì hết, rồi mình phải tắt power đi, rồi mở trở lại, mở 2-3 lần vậy thì nó vô lại Windows, rồi có khi có lần tôi thử, tôi mới thay cái memory của nó, đổi cái memory khác vô thì nó lên liền, xong rồi tắt đi, tôi xếp đau đi, tôi để nó 2-3 ngày sau mở lên thì nó lại không lên nữa, nó chỉ có lên cái đèn thôi, nó nghe nó chạy ở trong đó nhưng mà cái màn hình nó không có lên cái màn hình, nó đang thui. Rồi sau đó tôi tắt đi, tắt power đi rồi mở lại 2-3 lần nó lại lên, có lúc lên có lúc không, cho nên chán quá bỏ luôn, để đó luôn. Sao anh Huy?
Ý anh hỏi là làm sao sửa hả?
Không, cái đó thì nó bị cái gì sao vậy anh Huy?
Ok.
Có lúc nó sẽ lên, có lúc nó không lên.
Ok, thì khi mà anh nó không lên, anh cái đèn nó nhảy là nhảy theo kiểu beep hay là nó nhảy bình thường?
Không, cái đèn power nó lên, nó có cháy cái đèn power rồi mình nghe bên trong nó có chạy á. cái hạt drive, cái quạt bên trong nó có chạy đó, nhưng mà cái màn hình đó của mình đó, nó không có vô Windows, nó đen thui lùi à. Rồi đó, mình để nó mình tắt đi tắt lại 20 lần rồi nó lại vô.
Bây giờ mình làm bằng một cái test nhanh thôi, là anh lấy một cái monitor ở ngoài đó, monitor giống như màn hình monitor TV.
Ok, tôi làm rồi, nó cũng vậy à. Tôi cho nó ra cái monitor ở ngoài thì nó cũng y chang vậy thôi.
À hả, vậy thì có thể là anh thay cái motherboard thôi.
Nó bị cái motherboard hả?
Chứ, nguyên nghĩ là gì? Tại vì nếu như nó bị màn hình á, thì anh xuất ra màn hình khác.
Dạ, dạ, dạ. Có
thể nó sẽ lên. Bây giờ mình đã loại bỏ được cái yếu tố màn hình rồi. Chỉ còn lại cái bộ phận, anh có đề cập là anh đã thay RAM rồi, nó cũng vẫn bị đúng trường hợp đó, có nghĩa là không phải bị RAM slot. Thì quy nghĩ phần lớn rơi vô chuyện là cái motherboard nó bị một cái con IC nào nó bị pop ra thôi, một cái capacity nào nó bị pop ra. Thì mình sửa cái motherboard nó tốn nhiều tiền hơn mua mới, tại vì cái công labor ở đây mắc quá, cho mình cái khóa đó bây giờ nó rẻ rồi, cho mình có thể mình mua một cái motherboard mới, mình bỏ vô khoảng 125 đồng.
Tại tôi có thử gắn monitor ra ngoài nó cũng vậy. Nhưng mà có lúc mà khi mà nó đã boot vô Windows rồi đó, mình shut down á, mình mở lên thì nó lên liền. Nó lên nữa, nó lại vô Windows, xong mình shut down, mình mở thì lên liền. Nhưng mà mình để đó 2-3 ngày sau mở lên, nó không lên.
Thì đó là triệu chứng của motherboard nó bị malfunction.
Cho nên là bây giờ thay cái motherboard cũng mắc thôi, mua cái mới luôn cho rồi. Tôi để qua bên, tôi để lâu quá rồi không xài đó nữa. Bấm lên thì nó lên luôn, có khi nó không lên.
Thì nếu như mà anh có thể hai lựa chọn. Thứ nhất là nếu mà anh vẫn có những cái program trên đó mình sử dụng thì anh có thể anh thay cái motherboard. Còn nếu như mà mình không có gì để liên tiếp về cái máy đó thì mình nên let it go and move on. Có nghĩa là anh có thể anh bán lại cái máy đó cho một người khác mà họ có thể sửa lại xài, hoặc là anh có thể anh donate cái máy đó. Tùy theo cái lựa chọn của mình. Rồi xong rồi mình kiếm một cái good deal. Rồi sắp tới là Black Friday cũng sắp sửa cận kề. Thì mình cứ canh thôi. Rồi mình sẽ mua một cái nó giá cả nó rẻ mà mình có thể xài được cho anh.
Tại vì cái con chip đó AMD mà mình mua cái motherboard đó bây giờ cũng xem với lại gần chút xíu nữa mình mua cái máy khác rồi đó, mà mình gắn vô chưa chắc nó được như chắc nó được good nữa, cho nên thôi tôi nghĩ là phải mua cái mới. Tại cái máy nó cũng rẻ, không có mắc đâu. Lúc mua khoảng 300 thôi, lúc mà mình mới mua khoảng 300 thôi, mà xài cũng 2 năm rồi. Mà tôi nghĩ giờ cũng không có rẻ, nó không có mắc nữa thôi.
300 mình không mua 300 mà anh xài 2 năm anh lấy lại vốn rồi.
Dạ.
Chết kia đi.
Nhưng mà tức là mỗi lần nó bấm thì nó lên, có lúc nó lên, lúc nó không lên.
Vậy nó buồn vui hả? Nó buồn vui.
Buồn vui, nó lúc nó vui nó lên, lúc không vui nó lên, lúc mình cần bấm nó không lên. Tức quá. Giờ dục không bên luôn.
Huy còn
cảm ơn anh
Huy
nhiều ha.
Ok.
Cảm ơn Huy, cảm ơn Quỳnh Như.
Rồi, cảm ơn Hồng rất là nhiều. Máy móc nhiều khi mình cũng không nói trước được anh Huy đúng không? Lúc nó buồn
nó không lên. Nó buồn vui cho chủ. Chẳng hạn như lúc đó ảnh đang vui thì nó lên, còn nếu anh buồn nó biết ý là tắt luôn cho rồi.
Rồi trở lại anh Huy cho những cái tính năng khác của iOS 10 anh.
Bây giờ mình nói tới một cái nữa là cái trợ thủ Accessibility. Accessibility là một cái tính năng mà chắc là cũng ít ai để ý cho những người bình thường. Đây là một cái trợ thủ để giúp đỡ những cái người khuyết tật, chẳng hạn như bị mù hoặc là bị câm điếc, họ có thể họ tương tác với lại cái iPad. Thì quy nghĩ cũng giống như những cái business khác đó, mà khi mình muốn mở business thì mình cũng phải có cái chỗ parking lot dành cho người khuyết tật vân vân. Thì tương tự giống vậy thì Apple họ cũng làm những cái chuyện giống vậy. Và với cái iOS 10 này, cái chuyện hỗ trợ nó càng ngày nó càng tăng tiến hơn. Mình lấy ví dụ bây giờ cái photo thì bây giờ họ có thể họ nếu như mà cái photo nó không có dành cho người mù, biết quy lấy ví dụ người khiếm thị không thấy thì họ có thể họ coi cái text của cái photo đó để họ hình dung được cái hình. Thì đó là một trong những cái nỗ lực để làm cho cái sản phẩm của Apple nó hoàn thiện hơn. Và quy thấy đó là một trong những cái mà mình cũng cần phải lưu ý tới để mà mình có thể, chẳng hạn như trong trường hợp mình có người thân rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn này, mình có thể mình biết được cái thông tin và mình có thể giúp họ để xài được cái iPhone hoặc là iPad, Quỳnh Như.
Dạ đúng rồi, không phải là nhiều khi những cái thiết bị mà nó hiện đại như vậy rồi mới những cái người khuyết tật họ đã có những như là khiếm khuyết trong cuộc sống của họ rồi mà họ không được dùng những cái thiết bị như những người bình
buồn
thường
lắm.
Thì cũng buồn nha, họ cũng có những thiệt thòi. Do đó thì nếu mà những công ty này họ biết hiểu được những cái tâm lý của những người bị kém may mắn đó thì họ có thể làm ra những sản phẩm mà có thể giúp cho họ, cũng như những người bình thường thì rất là hữu dụng cho họ, cho những không phải cho những người khuyết tật không mà cũng hữu dụng cho hữu hiệu cho công ty của họ luôn. Rồi ngoài những cái tính năng như vậy thì anh nghĩ mình, không, mình như nghe nói là upgrade lên thành iOS 10 như vậy nó tốn nhiều cái memory. Chẳng hạn cái iPhone 6 mà nó có 8 memory, 8 GB thôi, thì như vậy nó còn chạy nhanh được không anh khi mà mình load, mình upgrade cái phần mềm này?
iPhone 6 thì có 16 GB lận, 16 GB.
Ồ, nó không có 8 GB, có nghĩa là 16 GB
là minimum. 8 GB là iPhone 5C, thì nó 8 GB, thì nó chiếm khoảng 4 GB cho cái iOS 10 này. Thì quý nghĩ bây giờ đó, với những cái dịch vụ free, dịch vụ miễn phí giống như là Google Photo, Google Store vân, thì hoặc là Dropbox vân, những cái chuyện mà mình đã giới thiệu quá khứ đó, thì nó giải quyết được cái vấn đề là photo của mình từ mấy năm nay nó tồn tại ở đâu đó trên không gian mạng chứ không phải là trên máy mình nữa. Nhiều người không hiểu cái khái niệm đó, nhưng mình nghĩ lần lần mình sẽ làm quen. Và cái khái niệm trên mạng là một cái khái niệm rất rất mạnh mà mọi người ai cũng sẽ tận dụng cái chuyện đó trong tương lai. Bây giờ có thể chưa hiểu, nhưng mà cứ ngày nào tuần nào cũng nghe đài 1600 thì chắc chắn họ sẽ hiểu nhiều hơn để mà sử dụng nó một cách hữu hiệu và tận dụng được những cái mặt mạnh của nó mà không có phải sợ sệt khi mà sử dụng, Quỳnh Như.
Dạ, Quỳnh Như cũng đúng theo lời Huy nói đó. Quỳnh Như cũng ít khi nào sử dụng những cái technique này lắm. Quỳnh Như chỉ có cài điện thoại là nói chuyện, rồi text và email như vậy thôi. Còn những cái app khác Quỳnh Như ít khi nào rờ tới mỏ tới nó lắm. Nhưng mà bây giờ anh Huy thấy như vậy, anh nói như vậy thì Quỳnh Như có thể khi nào mà mình rảnh rỗi mình có thể mình ngồi mình mày mò đó, nhiều khi mình cũng hiểu được nhiều hơn. Rồi nếu về tuần này thì trước khi rời chương trình thì anh Huy có giới thiệu gì về những chương trình của Fast Lock On không anh?
Thì Fast Lock On là một công ty trẻ chỉ mới được thành lập có 3 tháng thôi, được sự ủng hộ của bà con thì Huy thấy rất là xúc động và vui. Thì nhân cái dịp mà tất cả Apple cả nước dậy sóng với lại cái chuyện là Apple ra iPhone 7 thì Huy nghĩ công ty Fast Lock On cũng cố đóng góp một phần bằng cách là thay cái màn hình bị bể cho những ai mà muốn đổi iPhone cũ của Apple lấy iPhone 7. Màn hình bể đó, chẳng hạn như Huy lấy ví dụ màn hình 5S, 6 vân vân, thì khi mà có một cái màn hình front screen nó bị bể đó mà mình vẫn sử dụng được đó, thì tự quay thay chỉ có 500 đồng cho bà con mà thôi. Thì Huy nghĩ với cái giá đó mình có thể mình vượt qua cái chuyện cái requirement của cái người của cái store, chẳng hạn như T-Mobile hoặc là Verizon store đó, thì họ mình đổi được cái phone để lấy được cái sản phẩm mới. Thì ngoài ra Huy còn chuẩn bị một số những cái iPhone 5 để mình có thể mình đổi, mình thực hiện cái chương trình trade-in để lấy 400 đồng value và chỉ đóng 250 đồng cho những cái plan nào mà được phép đổi lên trên iPhone 7, iPhone 7 ở tại các cái tiệm T-Mobile, Verizon, v.v. Thì hy vọng là mình tiếp tục cái chiều hướng này để có thể mình phục vụ tốt hơn cho quý đồng hương.
Dạ vâng, và quý khán giả có thể liên lạc với anh Uy ở số điện thoại của tiệm là 469-931-2516, 469-931-2516 ở trong khu chợ, ở trong cái khuôn viên của khu chợ, cái shopping center của khu chợ Trường Nguyên, nếu quý khán giả cái không xa lạ. Và kế bên gần Phở Băng, thì cái góc ngay cái corner đó thì quý khán giả có thể tìm ngay được cái tiệm của anh Uy là Fast Lock On. Quý khán giả có thể liên lạc với anh Uy bất cứ câu hỏi gì quý khán giả có thắc mắc, và gọi điện thoại đến tiệm nếu mà có những cái nhu cầu gì về điện thoại hoặc những cái máy tính hoặc những cái liên quan đến kỹ thuật, anh Uy có thể giúp đỡ quý khán giả. Và rất cảm ơn anh Uy rất là nhiều đến với chương trình cho tuần này, và hẹn gặp lại anh Uy trong những chương trình lần tới.
Cảm ơn Quỳnh Như. Xin kính chào Quỳnh Như và quý khán giả. Hẹn gặp lại vào tuần tới.
Rồi, Quỳnh Như hẹn gặp lại.